Còn chúng ta cứ tưởng 10 năm 20 năm là chưa thấy đạo. Mấy thầy tỳ kheo nói là 5 3 năm hay là vài 3 tháng, nói vậy là ngắn lắm đó, phải không? Chứ nếu hỏi chúng ta bây giờ mạng người sống bao lâu thì quý vị nói nhiều. Nên bạch Thế Tôn ngày xưa thì chừng 60, chứ bây giờ tức 70-80 lần, phải không? 70-80 tuổi lần thì theo cái nhìn của mình bây giờ là vậy. Nhưng với Phật thì ngài không có định, mà ngài nói chỉ sống trong hơi thở, thở khì ra không, hít vào là người ta chết ngay, không có cái gì khác. Như vậy thì chúng ta quán xét tường tận cái lẽ thật đó thì gọi đó là chúng ta biết tu. Tu là để quán xét cho đúng với chân lý, đúng là lẽ thật. Mà quán xét cái gì? Quán xét bản thân mình là trước hết. Quán xét bản thân mình thì đúng lẽ thật, đó là chúng ta tu. Cho nên ở đây nói rằng nó vô thường. Rồi giờ hỏi thân này là khổ, tất cả những cái cảm giác chúng ta lãnh thọ đó là khổ hay là vui, thì đó tới cái phần sau tôi sẽ giải thích kỹ ha. Rồi đúng ra phải quán thân này nó có 36 vật nên nó là nhớp nhúa. Quý vị nhớ trong 36 vật khi tôi học quán tôi phải thuộc lòng: tóc, lông, răng, móng, da thịt, gân xương, vân vân, cả cái hết thảy là 36 món, kể cái nào ra cũng nhớp hết trơn. Bây giờ tôi chỉ kể như tóc nè, da nè, thịt nè, gân nè, xương nè, răng, gần nhất là răng. Chúng ta ai cũng có đi nha sĩ nhổ răng, phải không? Thì răng nó còn ở trong hàm, mình có gớm không? Không có gớm. Nhưng mà khi nhổ ra rồi thấy gớm không? Mà răng của ai? Không, mình mà đem ra khỏi miệng thấy gớm rồi. Thì như vậy nó sạch không? Nếu nó sạch thì mình không gớm, mà nó gớm là không sạch. Đó. Như vậy rồi từ lông, rồi da thịt, da thịt mình mà liền lặn dày thì còn tương đối được, mà nếu có ung nhọt, có mủ thì lúc đó trong da thịt lầy mủ nó có hôi hám không? Mà hôi hám có gớm không? Khi nào da thịt mình có mủ mình dám lấy tay mình khửi miếng là liếm thử coi không? Dám không? Thì của mình chứ có ai đâu mà gớm. Nhưng mà rồi vẫn gớm như thường. Như vậy thì mới thấy rằng rõ ràng mình thân này nó là nhớp nhúa, phải không? Mà nó nhớp nhúa mà mình lại cho nó là sạch thì đúng là thật chưa? Đó là một cái tưởng tượng sai lầm. Vì vậy mình nói là điên đảo. Nhớp nhúa, biết nó là nhớp nhúa thì đó là cái lẽ thật. Như vậy chúng ta tu là phải thấy cái thật ngay nơi bản thân mình, thấy cho tường tận thì đó là chúng ta khéo tu. Mà thấy tường tận rồi thì mọi cái tham đắm về nó không còn nữa. Bởi vì quý vị nhớ trong kinh có kể lúc Đức Thế Tôn sắp thành Phật thì đám mỹ nữ mà do ma vương nó hiện ra tới rồi trêu chọc ngài đủ thứ hết, thì ngài cứ nói đi, đãi da hôi thúi ta không có dùng. Phật thấy cái thân này là một đãi da hôi thúi, ngược lại mình thấy là gì? Mình thấy thân là quý, phải không? Mà quý vị xét kỹ có phải đãi da hôi thúi không? Bởi nó hôi thối cho nên nó rỉ, nó chảy chỗ nào thì đều dơ trơn. Nghe là rỉ chảy, cái mà gọi là tinh anh nhất là trong con mắt. Vậy mà con mắt nó ra nước mắt thì còn đỡ đỡ, mà ra ghèn thì sao? Mình cũng gớm như thường. Như vậy thì có chỗ nào mà gọi là sạch đó? Như vậy thì tất cả chúng ta mang cái thân này với cái nhìn của Đức Phật là một cái đãi da hôi thối. Còn nếu theo bây giờ nói theo cái hiện tại thì thân này như cái bô đậy kín vậy thôi. Mà đã là cái bô đậy kín trong bồn nó chứa toàn đồ hôi thối, mà ngoài ta vẽ hoa vẽ này vẽ kia thì quý vị thấy nó, quý vị nghĩ sao? Cho cái bồ đó quý được không? Dầu có vẽ hoa vẽ màu này, vẽ cách kiểu khác, kiểu cho người ta thấy lạ mắt, nhưng mà trong đó đậy nó chứa toàn là đồ dơ, thì người ta biết đó cái bồ thì nó đẹp mấy người ta cũng chán, phải không? Nếu bây giờ chúng ta mà đã có cái nhìn thân này như mà cái đãi, như mà cái bồ, thì chúng ta còn có tham đắm sắc không? Mình mang một cái này nó cũng khổ gần chết rồi, phải không? Trong phòng mình lỡ để cái bồ mình nó ghét rồi, mà nếu có hai ba cái nữa thì sao? Thì chịu hết nổi. Như vậy thì còn gì nữa mà tham đắm? Vậy mà chúng sanh mê muội tham đắm, do đó mà tạo nghiệp, chịu khổ. Cho nên Phật dạy phải quán 36 vật trong thân. Thường thường gần đây thì các cái nhà y học người ta nói cái nước miếng của mình là quý lắm, ăn phải nhai để cho nó thấm, nó tiêu hóa này kia. Nhưng mà bây giờ quý vị lỡ nhổ ra, nhổ trong tay thôi, nhổ trong tay mình có liếm lại được không? Không can đảm mà liếm lại. Thì như vậy nó ra khỏi miệng thì nó là sao? Mình thấy nó dơ, nó nhớt, chịu không nổi. Thì như vậy thì cái mà gọi là cần thiết cho sự sống mà mình vẫn gớm. Như vậy thì tất cả trong người mình kiểm tra lại cái nào cũng gớm được hết trơn. Đã gớm thì tức là không sạch, của mình còn gớm, huống nữa của người khác. Cho nên biết rằng cái thân này là nhớt chúa, biết rõ không nghi ngờ chút nào hết, đi đâu lúc nào cũng thấy nó là nhớt nhúa, thì quý vị nghĩ sao? Quý vị còn có tham tài tham sắc gì nữa không? Cái đồ bỏ này có gì đâu mà quan trọng, phải không? Bây giờ chúng ta hơi một chút bệnh cái là rầu buồn, sợ mất cái thân, sợ chết rồi mất thân, nhưng mà sự thật nó có quý gì đâu mà tiếc. Hiểu vậy rồi thì mình tự tại trong cái cuộc sống chết, không có lo, không có sợ. Như vậy thì cái quán đó không phải là tưởng tượng, mà xét đúng với lẽ thật. Đạo Phật không dạy mình tưởng tượng, mà dạy mình nhìn cho đúng cái lẽ thật. Mà lẽ thật đó lâu nay chúng ta không thấy, nó có sẵn mà chúng ta không thấy. Bởi không thấy cho nên rồi Phật gọi chúng ta là điên đảo, mê muội điên đảo. Bây giờ chúng ta thấy được lẽ thật thì chúng ta hết điên đảo. Hết điên đảo, hết mê muội, hết điên đảo, hết mê muội là chúng ta đã giác. Giác nhiều hoặc giác ít, chúng ta có giác, vậy mới là tu Phật. Bởi vậy nhiều khi tôi nói rằng rất là thương Phật tử chúng ta tu theo đạo Phật 10 năm, 20 năm. Như giờ có người hỏi: thưa chị, tôi tu, tôi thích tu quá, mà sao tôi còn nhiễm sắc quá, giờ phải làm sao mà tu? Thì nói hay sao? Bởi vì giáo pháp của Phật là những phương thuốc trị tâm bệnh cho con người. Thì vì nếu mà nói rằng người đó thấy sắc họ nhiễm thì dạy họ quán thân bất tỉnh, quán thân nhơ nhớp, thấy mình nhơ nhớp rồi thì người khác cũng nhơ nhớp. Một cái bô thực là chứa đầy toàn đồ hôi thối thì cái bô thứ hai cũng hôi thối vậy thôi, còn gì nữa nhiễm? Quán rõ ràng như vậy thì hết nhiễm. Thì đó là phương thuốc trị, Phật dạy thuốc để trị bệnh, mà chúng ta không lấy thuốc trị bệnh mà tới chùa hay chắp tay cầu Phật cho con cái này, cầu Phật cho con cái kia không à? Quý vị ở đây có vậy không? Như vậy ở gần chùa, đi chùa lâu quá mà cũng còn xin Phật, chứ chưa biết tu, phải không? Mà chưa biết tu cho nên đi chùa nhiều năm mà phiền não cũng là phiền não, không có hết phiền não được. Phật dạy mình tu, chứ Phật không có dạy mình xin. Nếu mà ai xin á thì có trái với lời Phật dạy không? Bởi vì Phật đã từng tuyên bố rằng ta không có quyền ban phước xuống họa cho ai. Không ban phước xuống họa thì xin được không? xin không được mà sao cứ xin không à. Đó, có khi con cái là đi thi tú tài, cái thì cha mẹ đi chùa là thắp hương, cái thì giái sao cầu nguyện Phật gia hộ cho con thi đậu, phải không? Mà trời, nếu mà ông Phật không biết có gia hộ không, không biết mà về con thi đậu, mình cầu nguyện được rồi đó, Phật gia hộ. Còn nếu người Phật tử nào cầu mà con thi rớt thì sao? Nếu Phật không có thương, phải không? Như vậy thì Phật có cái bất công, thương người này cho đậu, ghét người kia không cho đậu, tức là Phật còn thương còn ghét, thì trái với cái tâm từ bi bình đẳng rồi, phải không? Như vậy có phải là mình làm cho cái uy tín, cái giá trị của Phật giảm không? Chứ còn giờ quý vị thấy Phật dạy mình tu là dùng cái pháp của Phật dạy để tu nơi cái tâm của mình, nơi thân mình thấy đúng như thật, không có bị phiền não làm quấy nhiễu, không có bị những cái nhiễm ái thế gian làm cho mình phiền lụy, thì đó là mình khéo tu. Nhưng khéo tu là nhờ biết áp dụng cái pháp của Phật để mà tu, thì như vậy là đi chùa tu. Còn hồi khi nãy nói đó là đi chùa xin, mà ở đây chừng mấy chục phần trăm đi chùa xin, chừng mấy chục đòi tới 100% thì thôi hết rồi. Đó là cái điều mà tôi rất là lo cho Phật giáo ngày mai. Phật giáo là một cái giáo pháp chân lý lẽ thật, mà chúng ta không có ứng dụng, mà chúng ta làm sai đi, nhân danh Phật tử mà làm sai đi cái gì Phật dạy hết. Phật không có chấp nhận Ngài ban phước xuống quả, bởi vì nếu Ngài ban phước xuống quả thì chúng sanh phải bình đẳng hết, giàu giàu hết, nghèo nghèo hết mới phải. Mà Ngài không có làm được việc đó, cho nên Ngài không chấp nhận. Mà bây giờ mình cứ xin Ngài hoài, đi chùa xin như vậy để thấy chúng ta tu Phật mà không hiểu Phật, chúng ta tu Phật mà mang cái tâm ý lại trông cậy vào Phật chứ không tin vào mình. Mà Phật dạy thì tu phải là tự tính, phải tin mình để mà chuyển đổi. Đó là những cái điều mà tôi thấy cần nhắc. Như vậy thì người có cái bệnh nhiễm về sắc thì Phật dạy quán bất tịnh để trị nó. À, thì người nào mà hay nặng về cái bệnh ái dục thì cứ nhớ thân là nhơ nhớp, mình chia chẻ từng phần từ đầu đến chân, thấy nó là nhơ nhớp rồi tự mình hết. Mà khi mà quán thì phải cẩn thận, quán tới lúc nào mà mình gớm nó quá rồi thôi đừng quán nữa. Chứ còn quán mãi cho tới gớm quá rồi tự tử thì nó trạch. Đó là cái điều mà quý vị phải nắm cho vững. Như vậy thì ở đây nó tập quán như thế: quán trong thân, quán ngoài thân, quán cả trong và ngoài thân, ấy gọi là thân niệm chỉ. Tức là quán thân mình có 36 gạch nhơ nhớp, quán thân mình như vậy gọi là quán trong thân. Quán ngoài thân mình sao? Thân mình có 36 vật nhơ nhớp, thân người khác cũng 36 vật nhơ nhớp như nhau, phải không? Như vậy thì mình nhơ nhớp, người khác cũng phải nhơ nhớp, cho nên gọi là quán trong thân, quán ngoài thân, quán cả trong và ngoài thân. Tức là biết tột cùng thân mình như vậy, thân người cũng như vậy, bởi vậy cho nên không còn cái tâm nhiễm ái. Đó là cái đặc biệt trị bệnh á. Như vậy thì tu Phật là chúng ta dùng thuốc để trị bệnh tâm bệnh sai lầm của mình. Từ tâm bệnh sai lầm mà chúng ta tạo nghiệp, cho nên Phật dạy quán cho rõ, cho tường tận để cho chúng ta không nhiễm. Đó là cái pháp tu trị về cái bệnh nhiễm ái dục đó. Rồi cái thứ hai, quán thọ thì khổ, ở đây gọi là thọ niệm chỉ, tức là những cái cảm thọ. Cảm thọ tức là những cái cảm giác của chúng ta đối với sáu trần bên ngoài, nó đến chúng ta có những cảm giác đó gọi là thọ. cảm giác vui, cảm giác khổ, cảm giác không vui không khổ, đó gọi là thọ. Đây mới giải thích: thật tướng của thân là thế, tại sao lại khởi điên đảo đắm mến thân này? Chín chắn suy xét, cái thọ vui là do yêu thích quá mạnh khởi chấp, thật sự không có gì là vui. Tại sao không vui? Vì nên ăn mặc nên vui, nhưng vui qua thì khổ đến, không phải thật là vui. Đó, tôi nói từ từ cho quý vị thấy. Thân này thật ra những cái cảm thọ không có cái gì vui hết á, nhưng nó vì sự bức bách của nó đòi hỏi mà vui. Như bây giờ quý vị đi đâu xa không có đem lương thực theo, khi cái bao tử nó trống, nó đói, lúc đó là vui hay khổ? Vì nó trống, nó đói quá, cái khó chịu. Cái ai cho một chén cơm, một khúc bánh mì, chúng ta nhai ngấu nghiến hồi cái nó khỏe lên, cái cho đó là vui. Thì như vậy có phải là cái vui thiệt không? Nếu bình thường lúc bụng no ta cho bánh mì như vậy, cơm như vậy, mình thấy có vui không? Như vậy thì cái vui là vì sự thiếu thốn, bức bách, nó đòi hỏi, rồi mình có được thì gọi đó là vui. Rồi vui qua rồi thì sao? Nó vui hoài ha, vui qua rồi nó hết vui. Giả sử ai đó được người ta mời tới những cái tửu lầu để mà đãi tiệc tùng no nê, đãi tiệc tùng no nê, lúc ăn tiệc đó thì vui, phải không? Nhưng mà giả sử tiệc tùng no nê rồi mà bữa sau không có chỗ đi tiêu được thì sao? Vui là khổ. Như vậy thì đem vô nó vui, mà cho nó ra không được vẫn khổ, phải không? Nó không phải vui hoài đó. Rồi khi mình đem vô thì nghe thơm tho rồi dễ chịu, mà cho nó ra nó có dễ chịu đâu, nó khó chịu. Thì như vậy đó là khổ hay vui? Thì như vậy rốt cuộc rồi thì nó là cũng khổ thôi, chứ không có cái gì thiệt vui hết. Vậy mà chúng ta cho đó là vui đó. Như vậy thì xét cho kỹ, chẳng qua là cái suy cần thiết đòi hỏi chúng ta thiếu cái đó. Bây giờ muốn có cái đó để cho nó khỏe, thì khi có cái đó thì cho đó là vui. Nhưng vào rồi ra nó đều hết vui đó. Cho nên ở đây mới nói, hỏi tại sao không vui? Vì nhân ăn mặc nên vui, nhưng khi qua thì khổ đến, không phải thật là vui đó. Không có cái vui thật. Như bị ghẻ hành đau nhất là khổ, lấy thuốc xoa hết đau là vui đó. Thì chúng ta cái thân bị ghẻ, nó hành, nó nhức thì khổ, khi có thuốc thoa nó hết nhức thì gọi đó là vui, phải không? Như vậy cái vui có thiệt không? Chỉ là hết khổ tạm gọi là vui, chứ có gì đâu. Khi nãy tôi nói là bụng mình đói, nó hành quá thì mình gọi là khổ. Tới cho cơm, cho thức ăn mình đem vào thì nó hết hành, hết hành thì nói đó là vui, chứ sự thật không có cái vui thiệt. Đó là quý vị thấy rõ ràng, do cái khổ lớn qua, còn cái khổ nhỏ là vui, không phải thật vui. Nghĩa là cái khổ lớn qua rồi thì còn cái khổ nhỏ thì cho đó là vui. Cái khổ lớn như thế nào? Ở đây sẽ có cách để giải thích. Lại nữa, cái khổ cũ là khổ, cái khổ mới là vui. Như người gánh vai này nặng, đổi qua vai khác vừa nặng là vui, không phải thật thường vui đó. Thì cái khổ lớn nó qua, thì còn cái khổ nhỏ thì lúc đó mình cho là vui. Thí dụ như cái người bệnh, bệnh đương bị đau bụng nhào lăn, bây giờ có ai có thứ thuốc gì đó cho uống vô, cái hết hành, hết nhào lăn, nhưng mà còn đau âm ỉ ở trong, còn đau âm ỉ, không còn hành nặng như cái khi ban đầu, thì lúc đó vui chưa? Vui à, bữa nay đỡ rồi vui quá, phải không? Đó, cũng như người gánh một cái vai này, gánh một cái gánh nặng đi, cái vai nó nặng quá, nó trĩu xuống muốn xệ, cái vai đổi qua vai bên này, khi đổi vai này nó mới vừa chớm nặng thì thấy còn vui, phải không? Làm cho cái này nhẹ đi, nhẹ nhõm, qua cái này nặng thì đó là vui. Mà có thiệt vui không? Rồi lúc cái này nặng quá chịu không nổi, đổi cái này thì khi đổi qua thì thấy dễ chịu, cho là vui, chứ có cái vui thiệt ở đâu, phải không? Đó là để thấy rằng chúng ta cứ ngỡ rằng tìm được những cái vui thiệt mà cái vui thiệt không có. Ở đây đặt câu hỏi: khi thấy việc ấy là nhân duyên vui mà chưa hẳn là vui, vì có khi là nhân vui, có khi là nhân khổ. Nếu thích hợp với tâm yêu thích là vui, nếu hợp với tâm giận tức là khổ, nếu hợp với tâm mê muội thì không khổ không vui. Lấy đó mà suy thì biết chắc có vui và không vui. Đó. Câu hỏi người ta nói rằng ông nói rằng không có cái vui thiệt, nhưng mà giờ đây nói cái gì thích hợp với tâm mình thì cái đó là vui, cái gì ngược với tâm mình thì cái đó là khổ. Nhưng bây giờ đây có người cái đó nó thích hợp thì phải nói là vui thiệt chứ, thì sao lại không có? À, còn cái mà trái hẳn thì phải khổ thiệt chứ. Thì đây trả lời: không phải thế, như dâm dục cũng không phải là vui. Tại sao? Vì nếu dâm dục tự thành thì không cần tìm nữ sắc, mà đã tìm nữ sắc tất nhiên là khổ. Nếu dâm là vui thì phải không có khi chán, mà đã có lúc chán tức không phải là vui. Bởi trong cái khổ lớn được cái khổ nhỏ cho là vui, như người bị tội tử hình được ân xá tử hình chỉ phạt đòn cho là vui. Lửa dục tâm thiêu đốt quá khổ nên hành dâm cho là vui, nhưng khi tuổi già chán dục thì biết dục không phải là vui. Nếu thật vui lẽ ra không có khi chán. Các nhân duyên như thế, biết thật dục không phải là vui, khi biết vui thì sẽ thấy khổ. Phật dạy: cái vui tột nên quán là khổ, cái khổ tột nên quán là vui, như tên bắn vào thân. Cái không khổ không vui nên quán sanh diệt vô thường. Đó, hai cái chỗ này là giải thích rõ rồi. Bây giờ dẫn cái lời Phật dạy, Phật dạy rằng cái vui tột nên quán là khổ, cái khổ tột nên quán là vui. Quý vị biết tại sao không? Tại sao cái vui tột quán nó là khổ? Thì như cái gần nhất, người ta trong khi bụng đói thèm ăn mà được ai đó đãi một bữa cơm thịnh soạn đủ cao lương mỹ vị, thì vì đói quá cho nên nó ăn quá no, phải không? Mà khi ăn nó là vui không? Là vui, mà càng ăn thấy càng vui. Nhưng mà ăn lỡ quá no rồi sau đó làm sao? Rồi khổ, nó ấm ách trong cái bụng, đi đứng không được, thì đó là khổ rồi. Như vậy cho nên cái vui tột là khổ chứ không có vui. À, như vậy thì tìm cái vui không có, vì chưa được nó là khổ, rồi được nhiều quá là cũng khổ như thường, có vui đâu. À, rồi cái khổ tột nên quán là vui. Nếu khi mình bị những cái cảnh khổ sở cùng cực thì mình biết rõ cái khổ sở cùng cực đó rồi nó cũng sẽ qua, qua hết thì tức là vui, chứ đâu có còn hoài, còn mãi. Như khi mà bị cái mũi tên ta bắn vào thân mình, lúc đó là khổ, khổ tột. Nhưng mà cái khổ đó chưa tột, khi người ta mổ lấy cái mũi tên ra đó, rất là khổ, phải không? Nhưng mà rất khổ đó, lấy được mũi tên ra rồi sao? Thì nhẹ nhàng thì vui. À, như vậy thì Phật dạy quán cái khổ tột cho là vui là vậy đó. Nó là hết cơn khổ tột thì sẽ vui, còn cái vui tột cũng sẽ là khổ. Như vậy thì có ham vui, có sợ khổ không? Vì cái vui không thiệt mà có gì phải ham, mà cái khổ cũng không thiệt, rồi nó cũng qua thì có gì phải sợ. À, như vậy không vui, không khổ không vui thì nên quán sanh diệt vô thường. Còn đối với cái gì bình thường, không khổ không vui, thì mình nên quán tất cả cái đó nó biến đổi vô thường. Như vậy thì khổ vui đều là không thiệt, rồi cái không khổ không vui nó cũng thay đổi vô thường. Thì như vậy sống ở trên đời này mình tìm gì? Tìm cái vui mà cái vui không thiệt, rồi cái khổ, gặp khổ, khổ cũng không thiệt, không khổ không vui cũng không thiệt. Bởi vì trong cái cảm thọ của mình á thì có chia ra ba: một là khổ, hai là vui, ba là không khổ không vui. Tôi nói thí dụ như chúng ta đi đường khát nước, mà nếu có một cái ly nước cam uống thì lúc đó khổ hay vui? Vui, cái lưỡi mình cảm thấy thích, phải không? Đó là vui. Rồi nếu mà mình đi đường mình khát nước mà ai đó họ cho mình ly nước muối, mình uống thì sao? Khổ quá, phải không? Uống vô nó đắng, nó mặn chát, chịu không nổi, thì đó là khổ. Còn ngược lại, mình đi đường khát nước, đã không cho nước chanh, nước cam, không cho nước muối mà cho nước lã uống thì sao? Nó không khổ không vui, nhưng chỉ đã khát thôi, chứ không có phải thích mà cũng không phải chán, thì cái đó là không khổ không vui. Thì như vậy cái cảm giác của mình khi cái thích thú thì đó là vui, khi cái mình chán ghét thì đó là khổ, khi không có thích thú, không chán ghét thì đó là không khổ không vui. Thì cái cảm thọ có ba phần như vậy. Như vậy thì nơi thọ, thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc không khổ, thì đó, thì như vậy ba trường hợp đó chúng ta đều quán, quán cho thật kỹ để chúng ta thấy không có lầm lẫn. Đó là cái phần thứ hai rồi, tức là quán, quán về thọ. Như vậy thì trước hết thì biết cái thân là nhớp nhúa, biết cái cảm thọ là không khổ vui không có thiệt, phải không? Nó cũng là không có cái thật vui thật khổ. Đó là cái thứ hai.